Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 1 tháng 11, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm Thụy Điển. Sau cùng trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Thánh Thành sẽ nói về đề tài Thần học về hy vọng vào thời cận đại. Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày đầu tiên của cuộc viếng thăm Thụy Điển.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua 31 tháng 10 là một ngày đáng ghi nhớ trong quan hệ đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Liên hiệp Thế giới các Giáo hội Tin lành Luther. Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân đến Thụy Điển theo lời mời của Liên hiệp để cùng với tổ chức này tưởng niệm cuộc cải cách của Martin Luther cách đây 500 năm. Lễ tưởng niệm có chủ đề là Từ xung đột đến hiệp thông, liên kết trong hy vọng. Liên hiệp này hiện quy tụ 145 giáo hội tin lành Luther tại 98 quốc gia trên thế giới với tổng số 74 triệu tín đồ. Việc tham dự lễ tưởng niệm cũng là chủ đích nguyên thủy và chính yếu của chuyến viếng thăm đại kết của Đức Thánh Cha. Sau đó chương trình được kéo dài với thánh lễ, ngày cử hành cho Cộng đoàn Công giáo Thụy Điển sáng thứ ba hôm nay mùng 1 tháng 11 cũng là lễ các thánh. Trước khi đi vào bài tường thuật, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về Thụy Điển với tình hình tôn giáo tại nước này.
Thụy Điển rộng hơn nước Việt Nam với 450.000 cây số vuông và dân số gần 9.750.000 dân, đa số theo Tin lành Luther. Công giáo được truyền vào Thụy Điển hồi đầu thế kỷ thứ 9 với Thánh Ansgar giám mục thừa sai. Sau đó có biến cố quan trọng. Vua Eraskoes Konung Skara được rửa tội vào khoảng năm 1040 và thành lập giáo phận Lund vào năm 1060. 44 năm sau đó, năm 1104, Lund trở thành tổng giáo phận và tất cả các nước Bắc Âu đều tùy thuộc tổng giáo phận này. Trong thế kỷ 16, Thụy Điển bị biến từ một nước công giáo thành một nước theo Tin lành Luther. Cuộc cải cách của Tin lành Luther được du nhập vào nước này vì những lý do chính trị và do sự cưỡng bách bạo lực của vua Gustav Vasa lên ngôi hồi năm 1523. Nhà vua hiểu rằng một cuộc cải cách của Tin lành Luther sẽ mang lại cho ông quyền kiểm soát trên giáo hội, nhất là các tài sản và lợi tức của giáo hội công giáo. Nhà vua là thủ lãnh tối cao của giáo hội và các giám mục do vua đích thân bổ nhiệm. Vào đầu thế kỷ 17, Thụy Điển trở thành một nước toàn tòng tin lành. Mọi công dân theo luật đều là tín đồ Luther, không có một gia đình công giáo nào còn sót lại. Ngoài ra, cho đến năm 1809, luật bắt buộc tất cả mọi công dân Thụy Điển đều phải tham dự việc phụng tự Luther vào ngày Chúa Nhật. Cho đến thời gian cách đây 25 năm, tức là năm 1991, vấn đề hộ tịch do các mục sư của giáo hội tin lành Luther đảm trách, và cho đến năm 1996, mỗi công dân Thụy Điển đều đương nhiên trở thành tín đồ của giáo hội Luther quốc giáo, cho dù họ không rửa tội, trừ khi song thân của họ rời bỏ giáo hội nhà nước. Quy luật này đã bị bãi bỏ với luật tách biệt giáo hội khỏi nhà nước Thụy Điển hồi năm 2000. Sau khi có luật này, rất nhiều người Thụy Điển rời bỏ tin lành Luther, và ngày nay giáo hội này chỉ còn chiếm 65% dân số. Các nhà xã hội học dự đoán rằng tin lành Luther sẽ trở thành tôn giáo thiểu số vào năm 2025 tới đây. Ngoài ra, cả nước chỉ có khoảng 5,5% tín hữu đạo này đi nhà thờ ngày Chúa Nhật. Công giáo chỉ được tái lập vào cuối thế kỷ 18 tại Thụy Điển, và các tín hữu chỉ được hành đạo riêng tư. Hiện nay, cộng đoàn Công giáo tại đây họp thành một giáo phận duy nhất là giáo phận Stockholm, với 115.000 tín hữu có đăng ký, và con số thực tế nhiều gấp đôi nếu kể cả những người không đăng ký. Họ thuộc 44 giáo xứ do 127 linh mục coi sóc, cùng với 30 phó tế vĩnh viễn và 168 nữ tu, theo niên giám mới nhất của Tòa Thánh. Giáo hội Công giáo tại Thụy Điển là giáo hội gồm những người nhập cư với khoảng hơn 80 ngôn ngữ khác nhau trong các giáo xứ. Các thứ tiếng có nhiều tín hữu nhất là Ả Rập, Eritrea, Croat, Ba Lan, Slovenia, Ukraine và Việt Nam. Hơn 80% các tín hữu Công giáo tại nước này là người nhập cư hoặc con cái của những người nhập cư. Có một số nhỏ là người Tin lành Thụy Điển trở lại Công giáo.
Trở lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, lúc gần 8 giờ sáng hôm qua, Ngài đã ra phi trường Fiumicino của thành Roma. Tại đây, sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ, Ngài cùng với đoàn tùy tùng và hàng chục ký giả quốc tế đáp chuyến bay của hãng Alitalia, cất cánh lúc 8 giờ 25 phút trực chỉ phi trường thành phố Malmö ở miền cực Nam Thụy Điển, cách đó 1.540 cây số về hướng Bắc. Sau gần 3 giờ bay, Đức Thánh Cha tới phi trường quốc tế Malmö lúc gần 11 giờ. Đây là thành phố lớn thứ ba của Thụy Điển với 323.000 dân cư, đến từ 170 quốc gia, trong đó cũng có nhiều người gốc Việt. 32% dân thành này sinh tại nước ngoài và 48% dưới 35 tuổi. Trước kia Malmö là một thành phố công nghệ, nhưng sau cuộc khủng hoảng hồi thập niên 1980, thành này trở thành một thành phố văn học với các đại học nổi tiếng, với tổng cộng là 26.000 sinh viên. Tại phi trường, Đức Thánh Cha đã được Thủ tướng Stefan Löfven cùng với bà Bộ trưởng Văn hóa và Dân chủ Alice Bakunke và một số vị lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là các giám mục Công giáo Bắc Âu và một số thành viên Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới đón tiếp. Sau nghi thức chào cờ và duyệt qua hàng quân danh dự, Đức Thánh Cha đã hội kiến với Thủ tướng Stefan Löfven tại phòng khánh tiết của phi trường. Ông năm nay 59 tuổi, nguyên là một người thợ hàn xì, rồi trở thành lãnh tụ công đoàn trước khi trở thành lãnh tụ Đảng Dân Chủ Xã Hội của giới công nhân. Sau cùng, ông trở thành Thủ tướng của Thụy Điển từ 2 năm nay. Sau cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha đã đến nhà được dành cho Ngài thuộc khu Đại học Y khoa ở Iggelösau, cách đó 42 cây số, để dùng bữa trưa riêng tại đây vào lúc 12 giờ. Trong khi đó diễn ra hai bữa ăn khác, thứ nhất tại đại khách sạn ở thành phố Lund do Thủ tướng Thụy Điển khoản đãi các chức sắc thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, đứng đầu là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Thứ hai là bữa trưa đại kết tại Đại học Lund với các chức sắc của Giáo hội Tin lành Luther và Giáo hội Công giáo tại Thụy Điển, cùng Đức Cha Czeslaw Kosson, Giám mục Giáo phận Copenhagen, Đan Mạch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu.
Lúc quá 1:30 trưa, Đức Thánh Cha đã đến Hoàng cung Kun Huset ở thành phố Lund để gặp gỡ hoàng gia với vua Kát 16 Gustav và hoàng hậu Sylvia. Vua Kát 16 năm nay 71 tuổi, lên ngôi năm 1973 khi được 27 tuổi, và 3 năm sau thành hôn với hoàng hậu Sylvia và hiện có 3 người con. Sau khi chào thăm hoàng gia, Đức Thánh Cha đã tiến qua nhà thờ chánh tòa Lund để tham dự buổi tưởng niệm cuộc cải cách. Nhà thờ này, con tim của thành phố 82.000 dân cư, được chọn làm nơi cử hành buổi lễ tưởng niệm, vì đây là nơi các giáo hội Tin lành Luther trên thế giới đã nhóm họp năm 1947 để thành lập Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Năm tới là kỷ niệm 70 năm thành lập. Ngày 31 tháng 10 được chọn để nhắc lại ngày cải cách. Ngày 31 tháng 10 năm 1517, Martin Luther yết thị 95 mệnh đề của ông tại cửa nhà thờ lâu đài Wittenberg bên Đức. Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới được chia thành 7 miền và các đại biểu của các miền họp thành đại hội là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Liên hiệp. Trụ sở của Liên hiệp được đặt tại Geneva, Thụy Sĩ, gồm văn phòng của đoàn chủ tịch và vị tổng thư ký, Văn phòng Hiệp thông và Hội đồng có nhiệm vụ thực thi những quyết định của Đại hội. Các hoạt động được tiến hành theo ba hướng đi chính, đó là thần học và đối thoại, loan báo tin mừng và dấn thân trong các hoạt động nhân đạo. Vị Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới hiện nay là Đức Giám mục Munip Yunan, năm nay 66 tuổi, sinh tại Jerusalem năm 1950, thủ lãnh của Giáo hội Luther tại Jordani và Thánh Địa, được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới vào năm 2010 với nhiệm kỳ 7 năm. Vị Tổng Thư ký là Mục sư Martin Junger, 54 tuổi, một thần học gia người Chile. Nhà thờ chánh tòa giáo phận luôn rất cổ kính, có từ hơn 1.000 năm nay, được xây cất hồi năm 1080. Năm 1085, vua Eric thứ nhất của Thụy Điển đã đến Roma hành hương và xin được nhiều đặc ân của Đức Giáo hoàng Pascale thứ hai, như phong thánh cho em của vua là thánh Canuto bị giết, thành lập tổng giáo phận bao gồm toàn vùng Bắc Âu. Vì thế, tổng giáo phận luôn được thành lập theo quyết định của Đức Giáo hoàng. Và năm 1104, Đức cha Atze trở thành tổng giám mục đầu tiên của toàn thể miền Bắc Âu.
Khi đến nhà thờ chính tòa Lund, Đức Thánh Cha đã được bà tổng giám mục Antje Schakelen, giáo chủ Tin lành Luther Thụy Điển, và Đức giám mục Công giáo Anders Arborelius, giám mục giáo phận Stockholm chào đón tại cửa thánh đường và cùng đi rước tiến lên bàn thờ chính. Cùng thuộc đoàn rước này có các đại diện của Liên hiệp Luther Thế giới. Trong số 400 khách mời hiện diện tại buổi cầu nguyện, có Hoàng gia Thụy Điển và chính quyền nước này. Sau các bài đọc sách thánh là bài giảng của Mục sư Martin Junger, Tổng Thư ký Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Mục sư diễn giải ý nghĩa bài đọc tin mừng theo Thánh Gioan bởi lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong người như nhánh gắn vào thân cây nho. Mục sư ghi nhận trong thời kỳ mà một buổi tưởng niệm chung như hiện nay là điều không thể tưởng tượng được, vẫn có những người nam nữ cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất và để thành lập những cộng đoàn đại kết. Có những nhà thần học nam nữ đối thoại với nhau để vượt thắng những khác biệt về đạo lý và thần học. Có những người cùng nhau phục vụ người nghèo và người bị áp bức. Mục sư Dung nói thêm rằng, khi thấy Chúa Giêsu Kitô ở giữa chúng ta bắt đầu nhìn nhau một cách khác. Chúng ta nhìn nhận có rất nhiều điều liên kết chúng ta hơn là những điều chia rẽ. Chúng ta là một trong bí tích rửa tội. Chúng ta họp nhau nơi đây và sẵn sàng tái khám phá chúng ta là ai trong Chúa Kitô. Phép rửa tội là lời loan báo ngôn sứ chữa lành và hiệp nhất giữa thế giới bị tổn thương của chúng ta, nhờ đó biến thành một hồng ân hy vọng giữa một cộng đoàn nhân loại khao khát sống an bình trong công lý và trong sự khác biệt được hòa giải. Thật là một mầu nhiệm sâu xa dường nào. Điều mà các dân tộc và cá nhân đang sống trong những tình trạng bạo lực và áp bức đang kêu gào, cũng là điều phù hợp với điều mà Thiên Chúa nói nhỏ vào tai chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, là gốc nho đích thực mà chúng ta được gắn liền vào. Khi kết hợp với gốc nho ấy, chúng ta sẽ mang lại hoa trái an bình, công lý, hòa giải, thương xót và liên đới mà dân Chúa đang cầu xin và Thiên Chúa tạo nên. Về phần Đức Thánh Cha, trong bài giảng, Ngài cũng đi từ câu Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly, các con hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong các con, để nói lên ước muốn này. Cũng như Chúa Giêsu hiệp nhất với Chúa Cha, cả chúng ta cũng phải hiệp nhất với Chúa, nếu chúng ta muốn mang lại hoa trái, Đức Thánh Cha nói.
En este encuentro de oración aquí en Lund, queremos manifestar nuestro deseo común de permanecer unidos a Él para tener vida. Le pedimos, Señor, ayúdanos con tu gracia a estar más unidos a ti para dar juntos un testimonio más eficaz de fe, esperanza y caridad.
Trong cuộc gặp gỡ cầu nguyện ở thành Lund này, chúng ta muốn biểu lộ ước muốn chung của chúng ta hiệp nhất với Chúa để có sự sống. Chúng ta cầu xin, lạy Chúa xin giúp chúng con bằng ơn thánh của Chúa, để chúng con hiệp nhất hơn với Chúa, để cùng nhau làm chứng tá tin cậy mến hữu hiệu hơn. Và đây cũng là lúc cảm tạ Thiên Chúa vì sự dấn thân của bao nhiêu anh chị em chúng ta thuộc các cộng đoàn giáo hội khác nhau, không cam chịu sự chia rẽ, nhưng đã duy trì sinh động niềm hy vọng hòa giải giữa tất cả những người tin nơi Chúa duy nhất. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, người Công giáo và Luther chúng ta đã bắt đầu đồng hành trên con đường hòa giải. Giờ đây, trong bối cảnh kỷ niệm chung cuộc cải cách năm 1517, chúng ta có cơ hội mới để đón nhận một hành trình chung đã hình thành trong 50 năm qua với cuộc đối thoại đại kết giữa Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới và Giáo hội Công giáo. Chúng ta không thể cam chịu sự chia rẽ và xa cách mà sự chia rẽ đã tạo ra nơi chúng ta. Chúng ta có thể sửa chữa trong một thời điểm quan trọng của lịch sử chúng ta, vượt thắng những tranh cãi và hiểu lầm thường ngăn cản chúng ta cảm thông với nhau. Chúng ta cũng cần nhìn lại quá khứ của chúng ta trong tinh thần yêu thương và lương thiện và nhìn nhận lỗi lầm, rồi xin lỗi. Chỉ có Thiên Chúa là thẩm phán. Với cùng tinh thần yêu thương và lương thiện, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng sự chia rẽ của chúng ta xa rời trực giác nguyên thủy của dân Chúa, vốn tự nhiên mong ước điều hiệp nhất, và sự chia rẽ ấy được kéo dài trong lịch sử do những người quyền thế ở trần gian này hơn là do ý muốn của dân trung thành. Luôn luôn và tại mỗi nơi, họ đang cần được vị mục tử nhân lành hướng dẫn một cách vững chắc và dịu dàng. Tuy nhiên, có một ý chí chân thành từ cả hai bên muốn tuyên xưng và bảo vệ đức tin chân chính. Và chúng ta cũng ý thức rằng chúng ta khép kín nơi chính mình vì sợ hãi hoặc vì thành kiến đối với đức tin mà người khác tuyên xưng với sắc thái và ngôn ngữ khác nhau. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã từng nói, chúng ta không được để cho mình bị hướng dẫn do ý hướng muốn đặt mình làm người xét xử lịch sử, nhưng chỉ do ý hướng hiểu rõ hơn những biến cố và trở thành những người mang chân lý. Thiên Chúa là chủ vườn nho, và với lòng yêu thương bao la, Ngài nuôi dưỡng và bảo vệ vườn nho. Chúng ta hãy để cho mình cảm động vì cái nhìn của Thiên Chúa. Điều duy nhất mà Chúa muốn, đó là chúng ta hiệp nhất như cành nho gắn vào Chúa Giê-xu, con của Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa Giê-xu đã nói, nếu không có Thầy, các con không thể làm gì được. Chúa là đấng nâng đỡ và khích lệ chúng ta tìm kiếm những phương thức để làm cho sự hiệp nhất trở thành một thực tại ngày càng hiển nhiên. Chắc chắn sự chia cách là một nguồn mạch bao la, sinh ra đau khổ và hiểu lầm, nhưng đồng thời nó làm cho chúng ta ý thức rằng không có Chúa chúng ta không thể làm được gì, làm cho chúng ta hiểu rõ hơn một số khía cạnh của đức tin. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhìn nhận cuộc cải cách của Luther đã góp phần đề cao hơn vị trí trung tâm của Thánh Kinh trong đời sống giáo hội. Kinh nghiệm linh đạo của Martin Luther gọi hỏi và nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta không thể làm gì nếu không có Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, là tín hữu Luther và Công giáo, chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong nhà thờ chánh tòa này, và hãy ý thức rằng không có Thiên Chúa chúng ta không thể làm được gì. Chúng ta hãy cầu xin ơn phù trợ của Chúa để trở thành những chi thể sống động, kết hiệp với Chúa, luôn cần đến ơn thánh của Chúa để có thể cùng nhau mang lời Chúa cho thế giới, đang cần sự dịu dàng và lòng thương xót của Chúa.
Sau buổi cầu nguyện vào lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha giã từ Hoàng gia Thụy Điển, rồi cùng đoàn xe tiến về thành phố Malmö cách đó 28 cây số về hướng đông nam để cử hành phần thứ hai của lễ tưởng niệm cải cách. Đi chung trên chiếc xe minibus với Đức Thánh Cha có Đức Giám mục Chủ tịch và Mục sư Tổng Thư ký Liên hiệp Tin lành Thế giới, Đức Hồng Y Quốc Tục Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và một người thông ngôn. Tại thao trường thành phố Malmö, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ đại kết với sự tham dự của 10.000 người, trong đó có các đại diện của các giáo hội Kitô khác. Thao trường này vốn là một sân đấu hockey trên băng, nhưng cũng có thể biến thành nơi hòa nhạc và các sinh hoạt văn hóa quan trọng khác. Những tín hữu tham dự buổi sinh hoạt đại kết ở sân vận động này đã đăng ký trước và trả tiền vé là 120 đồng Thụy Điển, tương đương với 13 euro. Số tiền dư sẽ được dùng để giúp đỡ người tị nạn chiến tranh Syria. Đến nơi, Đức Thánh Cha cùng với Đức Giám mục Chủ tịch và Mục sư Tổng Thư ký Liên hiệp Luther đã dùng xe nhỏ đi vòng quanh sân để chào tất cả mọi người hiện diện. Sinh hoạt đại kết diễn ra với phần trình bày 4 chứng từ trước khi Đức Giám mục Yunan ngỏ lời với mọi người.
Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa về buổi lễ kỷ niệm chung 500 năm cuộc cải cách mà chúng ta đang sống trong một tinh thần đổi mới và với ý thức rằng sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là một ưu tiên vì chúng ta nhìn nhận giữa chúng ta điều liên kết vẫn nhiều hơn những điều làm chúng ta chia rẽ. Ngài nói, nguyên con đường chúng ta đi để đạt tới hiệp nhất đã là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho chúng ta, và nhờ ơn phù trợ của Chúa, chúng ta ở đây hôm nay, Luther và Công giáo, trong tinh thần hiệp thông, để nhìn lên Chúa duy nhất của chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Cuộc đối thoại giữa chúng ta đã giúp đào sâu sự cảm thông lẫn nhau, tạo nên sự tín nhiệm này và củng cố ước muốn tiến bước về sự hiệp thông trọn vẹn. Một trong những thành quả cuộc đối thoại này là sự cộng tác giữa các tổ chức khác nhau thuộc Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới với Giáo hội Công giáo. Nhờ bầu không khí cộng tác mới mẻ này, ngày hôm nay Caritas Quốc tế và Dịch vụ Thế giới của Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới sẽ ký tuyên ngôn chung về các hiệp định với mục đích phát triển và củng cố một nền văn hóa cộng tác để thăng tiến phẩm giá con người và công bằng xã hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lần lượt nhắc đến và khích lệ, cảm ơn bốn người đã trình bày chứng từ. Trước tiên của cô Pranita Biswasi, 26 tuổi, người Ấn Độ, đã dấn thân chống lại bất công làm ô nhiễm và gây hại cho thiên nhiên, chống lại những lạm dụng đối với trái đất. Tiếp đến là Đức ông Hector Garavia, Giám đốc Caritas Colombia, đã trình bày về công việc chung mà các tín hữu Luther và Công giáo thực hiện ở Colombia. Đức Thánh Cha nói, thật là tin vui khi biết các tín hữu Kitô liên kết với nhau để tạo nên những tiến trình cộng đoàn và xã hội chung với nhau để phục vụ công ích. Thứ ba là chứng từ của bà Margaret Barankitse, người Burundi, đã can đảm chấp nhận 7 người con nuôi trong thời nội chiến ở nước này. Bà đã giấu kín 7 người con ấy và 25 trẻ mồ côi khác, săn sóc cho các em. Bà coi sứ mạng của bà là săn sóc giúp đỡ các trẻ em bị bỏ rơi, giúp các em học hành và tăng trưởng. Sau cùng là cô Rose Loconian, một thiếu nữ tị nạn thuộc toán tham dự Thế vận hội Olympic. Cô đã tận dụng tài năng Chúa ban qua thể thao, thay vì phí phạm sức lực trong những nghịch cảnh. Cô đã dùng nó trong một cuộc sống phong phú. Đức Thánh Cha nói, bao nhiêu người trẻ khác cũng đang cần chứng tá của cô. Nhân dịp này tôi cảm ơn tất cả các chính phủ đang giúp đỡ những người di dân và tị nạn, vì mỗi hoạt động bên vực những người đang cần được bảo vệ chính là một cử chỉ liên đới và nhìn nhận phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người nghe chứng từ tiếp đó của Đức Cha Antoine Audo, dòng tên thuộc Giáo hội Công giáo Cande, giám mục tại thành Aleppo, Syria, nơi dân chúng đang kiệt quệ vì chiến tranh. Các quyền cơ bản của họ bị chà đạp. Giữa những tàn phá đau thương ấy, thật là anh hùng những người ở lại đó để giúp đỡ tinh thần và vật chất cho những ai đang cần. Cuối buổi gặp gỡ đại kết vào lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người trước khi cùng với Đức Hồng Y Cốc chào thăm riêng 30 vị thủ lãnh của các phái đoàn Kitô tại phòng khánh tiết của thao trường. Trước khi trở về trung tâm đại học y khoa Iseloesa, cách đó 43 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ ba, mùng 1 tháng 11 hôm nay lễ các thánh, Đức Thánh Cha sẽ đến sân vận động Swedbank để cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi cho các cộng đoàn công giáo tại Thụy Điển. Đây là một sân bóng đá cách trung tâm thành phố Malmö 3 cây số, được khánh thành cách đây 7 năm. Và có thể chứa được 18.000 người. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường để đáp máy bay lúc gần 1 giờ trưa để trở về Roma. Để kết thúc, kính mời quý vị nghe vài cảm tưởng của nữ phái viên Charlotte Schmidt thuộc chương trình Bắc Âu của Đài Vatican tại thành phố Lund liền trước khi Đức Thánh Cha tới đây, qua lời thuật của Mai Anh.
Together in hope, tillsammans i hopp, är titeln på del två av reformationsmötet i Lund och Malmö, två event inom ramen för samma ekumeniska möte.
Lund đã sẵn sàng để đón tiếp Đức Thánh Cha. Từ nhiều tháng nay, người ta cố gắng tìm hiểu xem mình đang mong đợi cái gì, và đây có lẽ là thách đố lớn nhất, vì Thụy Điển không biết mình đang chờ đợi gì. Trong cuộc viếng thăm cách đây 27 năm, tức là hồi năm 1989 của Đức Gioan Phaolô II, không có 600 ký giả từ các nơi đăng ký như lần này để theo dõi và tường thuật về buổi lễ tưởng niệm. Nhưng hồi đó cũng không cần các biện pháp an ninh như hiện nay để bảo đảm không có gì bất trắc xảy ra. Cảnh sát từ các nơi ở Thụy Điển đến thành phố Lund này để trợ giúp đoàn cảnh sát địa phương. Một điều thật rõ ràng là tại Thụy Điển, chưa bao giờ người ta nói nhiều về giáo hội công giáo như những ngày này. Báo chí, đài phát thanh, các chương trình tin tức, truyền hình và cả các phim tài liệu. Hết phóng sự này đến phóng sự khác của báo chí, họ không phải là những người chuyên đưa tin về tòa thánh và cũng chẳng phải là những người bàn đến các đề tài tín ngưỡng nói chung, vì tại Thụy Điển, các cơ quan ngôn luận thường không bàn tới những vấn đề này. Nhưng trong những ngày này, các ký giả đó đã tỏ ra cố gắng rất nhiều. Dường như bất chợt có một chiều kích mới trong các cơ quan truyền thông. Cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho cha Ulf Johnson dòng tên về chuyến đi Thụy Điển của ngài đã được đăng trên tờ báo lớn nhất tại đây, dài 4 trang, tuy người ta sợ là đã dành cho Đức Giáo Hoàng quá nhiều phần trên tờ báo như thế. Nhưng việc đăng bài phỏng vấn này là một thành công, và không những các tín hữu công giáo, nhưng cả giới tin lành Luther Thụy Điển và đại đa số dân không tín ngưỡng cũng đánh giá cao. Cả tín hữu công giáo lẫn Luther đều chờ đợi Đức Giáo Hoàng như người ta chờ đợi một người cha, hy vọng nơi sự quan tâm của Ngài. Vì Lund chỉ là một thành phố nhỏ, sự hiện diện của đông đảo tín hữu công giáo và Luther từ các nơi trên thế giới đến đây là điều người ta thấy rõ từ nhiều ngày nay, và tại đại khách sạn từ nhiều ngày nay người ta đã sống việc tưởng niệm cuộc cải cách qua sự sống chung đại kết giữa tất cả các khách trọ, ít nhất là 99%. Trong bữa ăn sáng ở khách sạn, người ta thấy các linh mục công giáo, cảnh sát, các mục sư và giám mục Luther Thụy Điển và Đức ngồi cùng bàn với nhau, cùng nhau chuẩn bị cho đại biến cố với một bầu không khí nhẹ nhàng. Không kể vấn đề làm sao tiến hành tương quan đại kết ở Thụy Điển, nơi mà các giáo hội Kitô phần lớn chia rẽ nhau về các đề tài luân lý và đạo đức, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng ngay cả trước khi bắt đầu cũng đã mang lại một chiến thắng lớn. Đức tin, Giáo hội, Đức Giáo Hoàng không còn là những điều cấm kỵ không được nói đến trong các cơ quan truyền thông ở đây nữa. Trái lại, đó là một đề tài rất hợp thời, rất thời sự.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Thánh Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài thần học về hy vọng vào thời cận đại.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu thần học của Thánh Thomas Aquino về nhân đức hy vọng. Ngài phân biệt giữa hy vọng tự nhiên như một cảm xúc và hy vọng siêu nhiên như một nhân đức hướng Chúa. Lần trước, chúng ta đã theo dõi sự trình bày về bản chất của nhân đức này. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe Ngài giải thích tương quan giữa nhân đức hy vọng với hai nhân đức tin và mến. Kế đó, chúng ta bước sang thần học về nhân đức hy vọng vào thời hiện đại. Tương quan giữa hy vọng với tin và mến. Thánh Thomas đối chiếu đức hy vọng với hai nhân đức hướng Chúa bằng cách đặt chúng trong một mối tương quan năng động giữa cội nguồn và cực đích. Đây là khi tôi hữu, đức tin đi trước hy vọng. Bởi vì ta chỉ có thể ước ao và trông mong điều mà ta đã nhận thức và đức hy vọng lên đường tiến đến yêu mến. Đức tin đặt nền tảng cho đức hy vọng, mang lại cho nó sự hiểu biết và sự chắc chắn về mục tiêu. Ta chỉ hy vọng vào điều ta đã biết, và ta chỉ hy vọng ở điều gì có thể đạt được. Vì vậy, đức tin khai mở con đường cho đức hy vọng nhờ sự hiểu biết và tin tưởng. Thật vậy, đức hy vọng được đức tin soi sáng không những về hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa, mà còn về sự trợ giúp mà Ngài sẽ ban. Đức hy vọng nằm ở trong ý chí, tức là cùng một quan năng với đức mến. Nhưng mà đức hy vọng khác với đức mến, bởi vì đức mến yêu Chúa vì chính Chúa là sự thiện tuyệt đối. Còn đức hy vọng hướng đến Thiên Chúa như là hạnh phúc cho mình. Ta có thể so sánh với hai cách thức yêu mến. Một bên là yêu cách tốt vì nó tốt. Một bên là yêu cách tốt vì mình. Cách thức thứ hai thì không hoàn hảo bằng cách thức thứ nhất. Xét về phương diện này, đức hy vọng ở dưới đức mến. Quả vậy, đức hy vọng còn đang trên đường tiến tới đức mến, đến chỗ kết hợp hoàn hảo với Thiên Chúa. Như vậy, đức hy vọng nằm ở giữa đức tin và đức mến. Đức tin bắt đầu, đức hy vọng đi theo, đức mến kết thúc. Cả ba liên kết với nhau, nhưng không nhất thiết gắn bó với nhau. Một người có thể có đức tin mà không có đức hy vọng. Nhưng nếu không có đức tin thì không thể có đức hy vọng. Một người có thể có đức tin mà không có đức mến. Cũng như một người có thể có đức hy vọng mà không có đức mến, như là trường hợp người đã phạm tội trọng. Vì thế, người có đức hy vọng mà mất đức mến thì vẫn còn hy vọng có thể nhận lại được nhờ ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta đã bàn tới mối liên hệ giữa đức tin và đức hy vọng, cũng như giữa đức hy vọng và đức mến. Riêng về mối liên hệ thứ hai này, thiết tưởng cần thêm một điều nữa, đó là chịu kích liên đới của đức hy vọng. Thật vậy, nhờ lòng yêu mến dành cho đồng loại, chúng ta không chỉ hy vọng cho phần rỗi cá nhân, mà còn hy vọng cho phần rỗi của toàn thể nhân loại, theo kế hoạch cứu độ phổ quát của Thiên Chúa. Sau cùng, Thánh Thomas liên kết đức hy vọng với linh ân kính sợ và chân phúc khó nghèo trong tinh thần. Thời cận đại, sự cần thiết của đức hy vọng. Và thời cận đại muốn quyền linh tiến để khẳng định sự cần thiết của đức hy vọng trong cuộc đời Kitô hữu. Điều này giả thiết sự hiện hữu của đức hy vọng. Sự hiện hữu của đức hy vọng. Thần học kinh viện phân biệt nhiều khía cạnh của hy vọng tự nhiên, sách như là cảm xúc, hy vọng siêu nhiên, sách như là nhân đức hướng Chúa, hy vọng xét theo đối tượng hoặc xét theo chủ thể, hy vọng xét như nhân đức hoặc xét như một hành vi. Những sự phân biệt này không có ở trong Tân Ước. Các tác giả của nhóm cải cách dựa theo nguyên tắc sola scriptura muốn xóa bỏ tất cả các sự phân biệt vừa nói. Hơn thế nữa, dựa theo các văn bản của Thánh Phaolô, họ phủ nhận sự hiện hữu của nhân đức hy vọng, bởi vì ở nhiều đoạn văn xem ra Thánh Phaolô đồng hóa tin và hy vọng, để nên là ở đầu chương 11 của thư gửi Hebrew. Mặt khác, khi bàn về đức tin, các tác giả của nhóm cải cách nhấn mạnh tới khía cạnh chủ thể hơn là khía cạnh khách thể. Tin có nghĩa là tin tưởng, tín thác, chứ không phải là chấp nhận đạo lý đức tin. Sự tín thác này có thể đi kèm theo sự phập phồng sợ sệt. Chính trong bối cảnh đó mà câu đồng thanh tôi đã phải xác định lại ý nghĩa của đức tin và đức cậy trong tiến trình công chính hóa. Đức tin, đức cậy, đức mến là ba nhân đức khác biệt. Sự cần thiết của đức hy vọng. Trước đây, Thánh Augustino phải đương đầu với phái Pelagio vì họ dựa vào sức linh của con người hơn là dựa vào ân sủng. Và thời cận đại, chúng ta lại gặp thấy khuynh hướng đối nghịch, đó là những người chỉ dựa vào ơn Chúa và coi nhẹ sự đóng góp của con người. Chúng ta có thể kể ra hai ý kiến tượng trưng ở nơi phái cải cách thế kỷ thứ 16, ở nơi nhóm huyền bí tình yêu nguyên truyền thế kỷ thứ 17. Tiếng thác vào ân sủng của Chúa chứ không dựa trên công trạng. Dựa theo đạo lý của Thánh Phaolô, phái cải cách nhấn mạnh rằng con người được lên công chính nhờ đức tin chứ không nhờ việc làm. Khi áp dụng vào thời canh chung, điều này có nghĩa là con người cần dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa chứ không thể nại đến những việc làm hoặc công trạng của mình. Cộng đồng dân tôi cũng đồng ý rằng con người được lên công chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng mà cần phải thêm rằng ân sủng giúp cho con người phát sinh những hoa trái tốt lành. Thiên Chúa muốn cho chúng ta hợp tác với ân sủng và hứa ban thưởng cho những việc lành của con người. Tuy rằng Thánh Phaolô đề cao ân sủng, nhưng mà ông không ngần ngại sử dụng các từ ngữ như là lương bổng, thù lao, phần thưởng. Do đó các công trạng không có đi ngược với ân sủng. Chính nhờ ân sủng mà chúng ta lập được công trạng, do đó nó có thể trở thành một động lực cho đức hy vọng. Tình yêu tinh tuyển loại trừ hy vọng. Sáng thế kỷ thứ 17, một vài trường phái huyền bí chủ trương rằng cần phải mến Chúa vì Chúa, chứ không phải là vì phần thưởng mà Chúa hứa ban. Theo họ, nếu chỉ mến Chúa vì phần thưởng, thì tình yêu đó bất toàn. Vì thế, đức hy vọng không thể được kể vào các nhân đức cao quý. Ta phải yêu mến Chúa vì Chúa mà thôi, chứ không bận tâm tới cái chuyện lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Đại biểu cho khuynh hướng này là Đức cha Phinolon. Chủ trương này bị tòa thánh phi bác trong cái đoạn dụ cùng Arias ad Apostolatum của Đức Thánh cha Innocente thứ 12 ngày 12 tháng 3 năm 1699. Thời hiện đại, vài văn quyển của huấn quyển. Trong những thế kỷ gần đây, triết học ở châu Âu tách rời khỏi thần học. Người ta không còn đề cập tới đức hy vọng về các thực tại tối hậu nữa. Đối tượng của hy vọng không phải là thế giới bên kia, nhưng là thế giới mà ta đang sống. Làm thế nào cải thiện thế giới này, biến cho nó trở nên tốt đẹp hơn? Để trả lời cho những câu hỏi đó, có ý kiến muốn đặt niềm hy vọng vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Có người muốn đặt hy vọng vào các cuộc cách mạng chính trị hoặc cách mạng xã hội. Thực tế cho thấy rằng, tuy điều kiện sinh sống của nhân loại đã được cải tiến rất nhiều, nhưng mà những âu lo cũng tăng lên không kém. Vì thế, bên cạnh các triết gia về hy vọng, cũng xuất hiện những triết gia về tuyệt vọng, vật ra cho thấy những ảo ảnh của mơ mộng, chẳng hạn Sigmund Freud, hoặc sự phi lý của cuộc đời như là ông Jean-Paul Sartre. Hiến chế của Công đồng Vatican II về Hội Thánh trong thế giới ngày nay mang tựa đề là vui mừng và hy vọng, muốn trả lời cho những thách đố vừa nói. Riêng về nhân đức hy vọng, chúng tôi chỉ muốn nhắc tới thông điệp Spe Sanvi về niềm hy vọng Kitô giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2007. Thông điệp tái khẳng định niềm hy vọng của Kitô giáo trong một thế giới trở nên trống rỗng từ khi các ý thức hệ chấm dứt. Trong đó con người sống mà không có viễn tượng tương lai và không còn khao khát sự sống đời đời nữa. Thật khó xác định cái thông điệp này đề cập tới hy vọng giữa khía cạnh khách thể hay khía cạnh chủ thể. Thông điệp có dịp đối chiếu với nhiều quan niệm về hy vọng. Thời xưa, quan niệm về hy vọng trong các tôn giáo cũng như các triết gia Hy Lạp và Roma. Thời nay, quan niệm về hy vọng trong các đạo luật tục hóa của khoa học thực nghiệm và của các lý tưởng cách mạng chính trị xã hội. Hy vọng của người Kitô hữu có thể mang theo nhiều chữ kích. Hy vọng hoặc lớn hoặc nhỏ, tạm bợ hoặc cánh chung, cá nhân hoặc cộng đồng. Dù sao, đặc trưng của hy vọng Kitô giáo nằm ở chỗ, nó có một khuôn mặt ngôi vị, đó là Đức Kitô là hy vọng nhập thể, số 24-31. Vì thế, mang lại hy vọng, nó mang lại tự do, hy vọng chắc chắn, hy vọng dựa trên tình yêu và dẫn tới tình yêu. Trong phần cuối cùng, thông điệp trình bày những môi trường học hỏi và thực tập hy vọng, đó là cầu nguyện, hoạt động và đau khổ, phán xét nó là các số từ 32 cho tới 48.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.